sau khoảng 2 tháng phải ngưng hoạt động, nhà tranh đấu Phương Nam Đỗ Nam Hải đã xuất hiện trở lại. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do chúng tôi, ông Phương Nam nói với chúng tôi rằng ông luôn sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách, kể cả chuyện bị bắt giữ hay bị giam cầm. Nguyễn Khanh ghi nhận như sau.
Trước hết, thay mặt cho quý khán giả của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do, chúng tôi xin được cảm ơn ông Phương Nam Đỗ Nam Hải đã có nhã ý dành cho chúng tôi buổi nói chuyện tối ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chúng tôi xin được đặt ra là tại sao ông lại quyết định ra hoạt động trở lại?
Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Khanh, xin kính chào quý khán giả của Đài Á Châu Tự Do. Tôi là Phương Nam Đỗ Nam Hải, đang phát biểu từ thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Sự việc xảy ra đối với tôi vào cái ngày 16 tháng 3 năm 2007 vừa qua, khi mà Công an Việt Nam, bao gồm có lực lượng của Bộ Công an, của Sở Công an và Công an quận Phú Nhuận, đã mời cả tôi, cha tôi, chị gái tôi và con gái tôi lên trên trụ sở Công an quận Phú Nhuận để thông báo rằng tôi đã có quyết định khởi tố theo điều 88 của Bộ luật hình sự, tức là tội tuyên truyền chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, nếu như anh Hải và gia đình có thể thuyết phục được anh Hải là ngưng những cái hoạt động của dân chủ, thì chúng tôi sẽ tạm ngưng cái quyết định khởi tố này. Thế thì hôm đó tôi đã đấu tranh rất là quyết liệt với họ, nhưng vì họ đã dùng một cái thủ đoạn, tức là dùng gia đình tôi làm con tin, cho nên tôi đã phải viết cái gọi là cái lời thú tội đối với họ, rằng là những hoạt động vừa qua của tôi là sai pháp luật, và nay thì xin được nhà nước Việt Nam khoan hồng và tạm ngưng tất cả những cái cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ. Thì cái cuộc đấu tranh hôm đó là kéo dài 10 tiếng đồng hồ, họ cũng đã bắt tôi là phải tuyên bố giải tán khối 81/6 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền là hai cái tổ chức mà tôi có chân ở trong ban điều hành. Nhưng mà tôi đã đấu tranh quyết liệt và tôi cương quyết không chịu chấp nhận cái yêu cầu đó của họ, và cuối cùng họ cũng đành phải nhượng bộ. Trong suốt từ 16 tháng 3 cho tới 14 tháng 5 năm 2007 thì tôi không trả lời một cuộc phỏng vấn nào nữa và tạm ngưng cái những hoạt động đấu tranh cho tự do dân chủ. Tuy nhiên họ không dừng lại ở đấy, Công an Việt Nam không dừng lại ở đấy. Họ vẫn cứ tiếp tục cho người theo dõi tôi suốt cả đêm, và họ vẫn mời tôi đi làm việc hàng chục lần tại số 4 Phan Đăng Lưu, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh. Có tuần thì một buổi, có tuần thì hai, có tuần ba buổi. Máy tính của tôi thì sau đó họ vẫn cứ tịch thu, bây giờ vẫn chưa trả, vân vân. Tất cả những cái điều đó nói lên rằng là họ không hề có một thiện chí nào hết. Và ngày 4 tháng 5 vừa qua, trong một cái buổi làm việc với họ, thì tôi đã nói rằng là tôi tuyên bố với các ông rằng hôm nay là buổi làm việc cuối cùng của tôi đối với các ông. Từ ngày mai các ông có gọi tôi cũng không lên nữa đâu. Và tôi tuyên bố tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền. Có thể nói rằng là lý do để mà tôi tuyên bố quay trở lại tiếp tục đấu tranh là bởi vì đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam là một cái lý tưởng cao đẹp, một cái mục tiêu cao đẹp mà tôi không thể nào mà từ bỏ nó được. Đấy là một lý tưởng cao đẹp và tôi tiếp tục đấu tranh. Cái lý do thứ hai nữa, bây giờ khi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp những người trong phong trào dân chủ Việt Nam xuất từ Bắc Trung Nam, tôi không thể vì lý do dù là chủ quan hay khách quan mà lùi lại phía sau được. Thì đấy là hai cái lý do chính. Và tôi sẵn sàng, tôi cũng đã nói với cả công an, và hôm nay trên diễn đàn này thì tôi cũng muốn nhắc lại một lần nữa quan điểm của tôi rằng tôi sẵn sàng bước vào nhà tù nhỏ để dân tộc này sớm bước ra khỏi cái nhà tù lớn. Cái nhà tù lớn đấy hiện nay mang tên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Công an đã dùng gia đình để làm áp lực buộc ông phải ngừng tranh đấu. Lần này khi ông ra tranh đấu trở lại thì gia đình ông có biết các hoạt động của ông hay không?
Vâng, gia đình tôi thì cũng đã bắt đầu biết. Thế nhưng mà cũng cái ngày 16 tháng 3 đối với tôi là một cái điều không may, nhưng mà cũng là một cái điều may. Bởi vì rằng là cha tôi, chị gái tôi đã thấy được công an nói với tôi và nói với cả mọi người rằng họ sẽ tôn trọng cái quyền tự do đi lại, tự do làm việc của tôi. Nhưng trong thực tế thì họ không hề tôn trọng cái điều đó. Từ trước đến nay thì gia đình tôi vẫn còn hiểu lờ mờ cái chuyện này. Thế thì bây giờ sau hơn một tháng thì gia đình tôi đã bắt đầu hiểu ra được. Đấy là một điều an ủi rất lớn đối với tôi. Bởi vì tôi sợ nhất rằng là tôi không sợ đi tù, nhưng tôi chỉ sợ là nếu như đi tù mà gia đình tôi không hiểu được việc tôi làm là đúng lắm, mà nghĩ rằng hay là tôi bị chi phối, bị giật dây bởi bọn phản động nước ngoài theo cái kiểu của công an tuyên truyền cho gia đình tôi, thì đấy là điều tôi lo ngại nhất. Nhưng mà cái thời gian vừa qua thì chính gia đình tôi cũng đã hiểu được rằng là công an không hề có thiện chí gì với tôi cả. Thì đấy là điều rất là an ủi đối với tôi.
Từ tháng 3 cho đến giờ, rất nhiều người bạn đồng hành với ông đã bị bắt giữ, đã bị truy tố và bây giờ đang bị ngồi tù. Ông có cảm thấy là số người làm việc chung với ông mỗi một ngày một ít đi hơn không, và như vậy cái trách nhiệm của ông mỗi một ngày một nặng hơn trước hay không ạ thưa ông?
Về cái nhận xét thứ nhất ấy, thì tôi không nghĩ rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam càng đưa được nhiều người đấu tranh vào tù thì có nghĩa là người đấu tranh ít đi. Không, tôi không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ rằng là họ càng tàn bạo bao nhiêu, họ càng bộc lộ cái bất dân chủ, bất nhân quyền của Việt Nam bao nhiêu, thì người Việt Nam người ta lại càng hiểu rằng đất nước này không hề có tự do dân chủ và dân tộc này không phải là một dân tộc hèn, cho nên sẽ lại càng có nhiều người đấu tranh hơn nữa. Còn đối với tôi thì đúng là cái ý thứ hai, thì tôi cảm thấy rằng cái trách nhiệm của mình đối với phong trào, đối với khối 8106 và đối với Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam càng nặng hơn. Và một người vào tù thì cũng sẽ có 10 người khác đứng lên. Và tôi nghĩ tin rằng ấy, là những người đó cũng sẽ san sẻ cho tôi những cái trách nhiệm trong công cuộc đấu tranh hiện nay cho tự do dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam.
Việc làm trước mắt của ông bây giờ là những gì, nếu ông có thể chia sẻ được với chúng tôi cũng như với quý thính giả của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do ạ, thưa ông?
Vâng, việc làm của tôi thì nó rất cụ thể. Tôi vẫn tiếp tục tham gia vào ban điều hành của khối 8106. Tôi vẫn tiếp tục tham gia vào ban điều hành của Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam. Mà Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam vừa rồi có ra cái thông báo để tôi quay trở lại rồi. Còn khối 8106 thì tôi chưa hề rút ra. Thì những cái việc làm cho khối 8106 và Liên minh thì tôi cũng sẽ góp phần cùng với cả những người khác trong ban điều hành và những người khác đã tham gia vào khối 8106 và Liên minh Dân chủ Nhân quyền Việt Nam để đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền Việt Nam. Nó cũng thể ra đi. Mục tiêu là phải thay thế được cái chế độ độc đảng, phản dân chủ, phản dân tộc hiện nay sang cái thể chế chính trị đa nguyên đa đảng tiến bộ và phù hợp với cả cái xu thế, cái quy luật của thời đại hôm nay. Một trong những lời kêu gọi của khối 8106 sắp tới là kêu gọi đồng bào Việt Nam ở trong nước cũng như ở nước ngoài, cũng như khối những người thế giới tiến bộ đang đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam, hãy ủng hộ cho một chiến dịch là đất nước này, dân tộc này cần phải có được cái quyền dân tộc tự quyết của mình thông qua một cái cuộc trưng cầu dân ý để dân tộc này được lựa chọn thể chế chính trị độc đảng hay đa đảng. Đấy là một trong những cái nỗ lực của khối 8106 nói chung của tôi nói riêng, và tôi cũng rất mong rằng qua cái diễn đàn này mọi người đồng bào ta ở trong nước và ngoài nước cũng giống như thế giới dân chủ sẽ ủng hộ chúng tôi trong cái chiến dịch vận động để đất nước Việt Nam này có được một cái cuộc trưng cầu dân ý để dân tộc này được lựa chọn cái thể chế chính trị độc đảng hay đa đảng.
Ông là một người trẻ, một khuôn mặt trẻ trong tập thể tranh đấu cho tự do và dân chủ cho Việt Nam. Dường như là ngoài ông ra và một số nhỏ khác, tập thể người trẻ trong nước không để ý gì hoặc là không chú ý gì đến việc của các ông làm. Các ông nghĩ sao về điều đó và làm thế nào để thu hút được cái giới trẻ để họ cùng tham gia với các ông trong cái công cuộc tranh đấu chung ạ, thưa ông?
Không, tôi không nghĩ như thế. Thứ nhất là tôi cũng không phải là người trẻ nữa, bởi vì năm nay thì tôi cũng đã gần 50 tuổi. Thứ hai rằng là khi mà tiếp xúc với cả các bạn trẻ, các bạn học sinh, sinh viên và các bạn trẻ khác, thanh niên khác, thì tôi thấy rằng là họ quan tâm đến vấn đề chính trị và họ càng ngày họ càng hiểu ra rằng là đấu tranh để chống tham nhũng, đấu tranh để chống tham ô lãng phí hoặc là làm những cái công tác từ thiện vân vân cuối cùng cũng không thể tìm ra được cái nguyên nhân. Nếu như không tìm ra được cái nguyên nhân của cái thảm trạng của đất nước Việt Nam hôm nay thì những cái đấu tranh kia nó cũng cuối cùng nó cũng trở thành vô nghĩa. Bởi vì là cái nguyên nhân gốc của vấn đề là người ta chưa nhìn ra, chưa nhận ra thì không thể nào mà có biện pháp xử lý cho nó thích đáng được. Thế thì hôm nay thanh niên, sinh viên Việt Nam, học sinh Việt Nam, người ta đã hiểu ra rằng nguyên nhân gốc chính là trên chính trường không có sự cạnh tranh về chính trị. Cụ thể là điều 4 hiến pháp vẫn quy định rằng là Cộng sản Việt Nam vẫn là lực lượng chính trị lãnh đạo nhà nước và xã hội. Cho nên bây giờ những cái hoạt động của thanh niên và sinh viên bây giờ một khi đã tìm ra cốt thì người ta sẽ có những cái biện pháp, các bạn ấy sẽ có những cái biện pháp, những cái hình thức và cái bước đi thích hợp. Tôi tin vào một cái tương lai tươi sáng của đất nước khi mà tôi nhìn vào lớp trẻ.
Xin được cảm ơn ông Phương Nam, Đỗ Nam Hải cho buổi nói chuyện ngày hôm nay và cầu chúc ông may mắn và chúc ông đạt được thành công.
Vâng, xin kính chào Nguyễn Khanh, xin kính chào quý thính giả của Đài Á Châu Tự Do.